Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng quyền Chủ tịch điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu. Giờ đây là giờ mà 25 khóa học qua chúng con thường được nghe lời khai thị của Hòa thượng Chủ tịch, và năm nay đây là lần đầu tiên chúng con được cung thỉnh Hòa thượng Phó Chủ tịch thay sư ông của chúng con mà khai thị. Giờ đây đạo tràng đã trang nghiêm và thân tịnh, chúng con thành kính đi đầu cung thỉnh Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Xin đại chúng đồng niệm Phật câu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Xin mời tất cả đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tổng đức tăng ni, kính thưa tất cả học viên, hôm nay ngày đầu khai giảng của khóa giáo lý Phật Âu Châu lần thứ 26 tổ chức tại đây. Trong không khí trang nghiêm trong buổi lễ khai mạc sáng hôm nay, làm cho tất cả chư tôn đức tăng ni và tất cả hàng Phật tử có mặt hôm nay đều rất là xúc động. Chúng ta xúc động rất lớn về một sự mất mát lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu khi xin tiền của cụ Hòa thượng Thích Minh Tâm, người là trải dài qua suốt 40 năm, trên 40 năm ly hương để gắn bó với tất cả cộng đồng Phật tử Việt Nam chúng ta khắp cả năm châu, để xây dựng trong cộng đồng Phật giáo và danh chức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cái ước nguyện của Hòa thượng từ lúc ban đầu khi từ giã Việt Nam để khi du học ở tại Nhật Bản, và sau đó năm 1973 thì ngài trở qua Pháp làm tổng thư ký cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại để vận động hòa bình cho đất nước Việt Nam. Rồi cùng từ đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở tại quê nhà mơ ước, ngày xưa người ta mơ ước thôi, mơ ước làm sao ở hải ngoại có một sinh hoạt nho nhỏ thôi để làm cái điểm tựa cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quê nhà, chỉ có mơ ước thôi. Khi đó Hòa thượng viện trưởng Thuyết Thiền Hoa và đã gửi qua cho một cái tượng Phật, và đó cũng từ đó Hòa thượng Nhất Hạnh cũng như Hòa thượng Thích Minh Tâm tổ chức một buổi lễ để cầu nguyện hòa bình tại Mô Bê, cầu nguyện cho hòa bình Việt Nam, đất nước Việt Nam đông lúc tăng tốc trong chiến tranh đổ vỡ. Và cũng từ đó rồi năm 74 thì Hòa thượng thành lập niệm Phật đường Khánh An tại vùng Ác Cơi ngoài ô Paris. Thì tiếp theo 75 đất nước hòa bình lập lại, nhưng mà công dân nước Việt phải đau thương, phải bỏ nước ra đi, giống như con chim lìa đàn gãy cánh, cũng có nơi nương tựa. Và cùng từ đó Hòa thượng Thích Minh Tâm đã không quản ngại sự khó khăn, ngài đã đi tất cả các trại tị nạn Đông Nam Á để thăm viếng cho tất cả người Việt chúng ta đang xa quê hương, đang khó khăn. Mỗi trại tị nạn Đông Nam Á như trại Hồng Kông, đài Balagon, đài Banatikom hay là tất cả các trại tị nạn đều ngài đến đem kinh sách cũng thăm hỏi tất cả, cũng động viên an ủi tinh thần khi người Việt chúng ta xa quê hương, không có một điểm tựa nào, bơ vơ giữa cảnh bao đặc. Rồi khi người Việt chúng ta lần lượt đi đến mỗi quốc gia, cái ban đầu là khó khăn bỡ ngỡ, mà chính những người xuất gia của chúng tôi cũng thế, cứ nghĩ rằng khi xa quê hương rồi chắc sẽ mình sẽ đem cái khả năng của mình để làm sao phụng sự đạo Pháp, để xây dựng cho một cuộc sống mới, hướng dẫn cho mọi người tu học. Nhưng cái giai đoạn lúc đầu thấy là khó khăn, nghĩ rằng cái ước nguyện của mình bị tan vỡ rồi. Khi từ bỏ, khi bỏ đất nước Việt Nam ra đi, khi đến trại tị nạn rồi mà kết quả trại tị nạn cái tiếp cư lần thứ ba rồi, thì bơ vơ vô cùng, không có một chỗ nữa. Làm sao để chúng ta để tập hợp được cộng đồng Việt Nam để trở lại cùng nhau mà hướng dẫn công sinh hoạt Phật giáo của mình, mà cùng là giữ được chiếc áo này khó lắm. Tại vì ngôn ngữ bất đồng và tất cả mọi sinh hoạt, khi cái giai đoạn chính bản thân chúng tôi cũng thế, khi mà đến trại tị nạn và qua Pháp rồi thì bơ vơ vô cùng, không biết chỗ nào, làm thế nào, làm thế nào để chúng ta có thể gặp gỡ nhau được, gặp trong cộng đồng được, để xây dựng cũng như giữ để chiếc áo thầy tu này, khó quá, thế là khó, bơ vơ vô cùng. Cái đã là một cái chừng đó không, mà bao nhiêu số tăng đi mà tìm con đường vượt biên để tìm tự do cũng bị đổ vỡ rất lớn. Chứ đừng nói mà giữ lại chiếc áo để mà xây dựng trong một cộng đồng trong vấn đề tu học. Tại vì cái giai đoạn giao thời nó khó khăn vô cùng. Chỉ bản thân chúng tôi thôi, khi mà đến trại tị nạn rồi, tiệp cư rồi, thì trong trại tị nạn nào nào, bây giờ tôi tìm cho ông một công việc làm nhẹ thôi, có đời sống. Tôi nói là tuông thì tu, tuông thì làm được ngoài được, thì tôi hướng dẫn cho cộng đồng tôi tu học thôi. Ông đó không có ai cả. Bên này cộng đồng cũng có người, không có chỗ hướng dẫn tu học. Bây giờ nếu như ông mà bên này mà không làm, bên này không làm thì có một cách là đi ra bù bên, tức là lục trong bù bên để mà sống thôi. Mình thấy cái cuộc đời chua chát đến như vậy đó. Nếu như mà mình không làm việc thì có là giống như mình lột xa thôi, tìm vô trong một cái bù bên để mà mình lục những bánh mì khô để mà sống. Mình thấy cái giai đoạn của thầy tu như vậy chua chát quá, khó khăn quá. Rồi bắt đầu cũng từ đó, tất cả chư tăng ni Phật tử lần lượt đi đến mỗi quốc gia. Thì cái giai đoạn mà khó khăn nhất mà chư tăng Âu Châu, Hòa Thượng Minh Tâm là phải làm, mà chúng tôi phải làm, nhất là cái trại tị nạn Đông Nam Á năm 1989, 88, 89 thì bắt đầu, 87, 88, 89 bắt đầu nó đóng cửa hết các trại tị nạn Đông Nam Á rồi. Họ không còn tiếp tục để đón tiếp tất cả cộng đồng Việt Nam đến nữa. Thì bắt đầu Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Hòa Thượng Như Điệu và chúng tôi có những buổi thuyết thực ở trại Geneva để vận động cho Liên Hiệp Quốc tiếp tục mở con cửa trại tị nạn để đón tiếp hết tất cả cộng đồng Việt Nam chúng ta đang mắc kẹt tất cả các trại tị nạn Đông Nam Á. Đó là cái giai đoạn mà khó khăn nhất mà thuộc thầy trò huynh đệ đã ăn chay nằm đất tuyệt thực suốt cả tuần ở tại Geneva để vận động Liên Hợp Quốc mở trại tị nạn Đông Nam Á để tiếp đón tất cả cộng đồng Việt Nam chúng ta đang mang kẹt ở đó. Rồi hai mặt, một mặt là tiếp đón hàng Phật tử tất cả các nơi đi đến, mặt thứ hai đi vận động mỗi quốc gia để thành lập mỗi ngôi chùa, mỗi hội Phật giáo. Cái giai đoạn bắt đầu ở Âu Châu này cũng thấy lương, cũng có bao nhiêu vị cả. Cái giai đoạn bắt đầu thì chỉ có ở Pháp, chỉ có Hòa Thượng Minh Tâm, Hòa Thượng Thiện Định, Hòa Thượng Trưng Tường, Hòa Thượng Trưng Quán và chúng tôi, Hòa Thượng Minh Lệ nữa.